Chương 413. Vợ ta ẩn sơn động sau khi mọi chuyện lắng xuống, lo lắng và nghi ngờ cũng vơi đi phần nào. Nhờ sự hợp lực của Diệp Tử và Long Hoàng, Tôn Ngộ Không đã dùng nguyên tố thổ phong ấn ẩn sơn động thành một tượng đá. Quá trình này tuy không đơn giản nhưng cũng không cần nói quá nhiều. Nghe Minh Thiết Cuồng giải thích, mọi chuyện đều sáng tỏ để đảm bảo an toàn. Trước khi rời đi, Ngữ Giả đã giao cho Minh Thiết Cuồng một nhiệm vụ, đó là tiến hành một bài kiểm tra cuối cùng đối với Tôn Ngộ Không. Hình thức thi không giới hạn, tùy Minh Thiết Cuồng phát huy, mục đích là muốn xem Tôn Ngộ Không sẽ có biểu hiện gì khi đối mặt với kẻ địch mạnh đến mức không thể chống lại. Tuy nhiên, đáp án mà Tôn Ngộ Không đưa ra khiến Minh Thiết Cuồng cũng có phần khó xử, bởi vì Tôn Ngộ Không đã trực tiếp vạch trần trò hề của Minh Thiết Cuồng, cho nên bài kiểm tra này cũng không thể coi là thất bại. Tuy không đạt được mục đích ban đầu, nhưng Minh Thiết Cuồng rõ ràng không có ý định tiến hành thêm bài kiểm tra nào nữa. Chưa nói đến việc Tôn Ngộ Không lúc này sẽ có bao nhiêu phòng bị với hắn, Minh Thiết Cuồng cũng không dám chắc nếu như làm thêm lần nữa, Tôn Ngộ Không dưới cơn thịnh nộ có thể hay không trực tiếp giết mình. Tuy nhiên, Diệp Tử và Long Hoàng vẫn có chút bất mãn, dù sao đây cũng là ý tứ của Ngự Linh Giả. Khi thực lực chưa đủ mạnh để chống lại 8 vị vũ trụ chấp pháp giả, dù có bất mãn hơn nữa cũng chỉ có thể nhịn, can thiệp vào kết quả cũng không tốt. Diệp Tử bất mãn chủ yếu là đến từ thái độ của Vũ Minh đối với hắn. Tự hồ như trong mắt Vũ Minh chỉ nhìn nhận cường giả, đối với thực lực không bằng hắn như Diệp Tử thì căn bản không thèm ngó tới. Còn Long Hoàng bất mãn là vì Minh Thiết Cuồng và Vũ Minh lại đem ẩn sơn động ra ngoài. Tuy nhiên, hiện tại xem ra vừa rồi đều là khảo nghiệm, nhưng Long Hoàng nhìn ra được công kích của ẩn sơn động không hề giả dối. Hơn nữa, với chuyện lần trước, Long Hoàng có thể nói là chỉ muốn giết con cóc lớn này cho thống khoái. Nhưng hiện tại là người một nhà, dù sát ý trong lòng không ngừng cuộn cuộn, Long Hoàng vẫn cố gắng nhịn xuống. Trong lòng hắn, cái tên ẩn sơn động này tuyệt đối không thể so sánh với con cóc đã nuốt Long Tử Long Tôn kia. Tôn gia, ngươi xem, ngươi xem, cái này ẩn sơn động hóa đá, có phải hay không rất kỳ diệu? Nói cách khác, chỉ sợ, nhìn Vũ Minh không ngừng xoa bóp hai tay, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn bộ dạng của Vũ Minh, mối quan hệ của hắn với con cóc lớn này không đơn giản à. Trong lòng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu nhìn Long Hoàng, lại nhìn Diệp Tử, nhịn không được trong lòng nghĩ đến con cóc này năm đó truy cầu qua Long Hoàng. Long Hoàng cũng đã đáp ứng, một con cóc và một đầu rồng. Sinh ra có lẽ gọi là cóc long lẫn long cáp. Cái này nếu cùng Diệp Tử, một thân cây, hai người này sinh ra, khẳng định chính là nhái bén. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không nhịn được bật cười. Long Hoàng bỗng dưng nổi giận, quát lên, ngươi nhìn ta làm gì? Cái con cóc kia không liên quan gì đến ta. Chưa đợi Tôn Ngộ Không lên tiếng, Vũ Minh vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy, Đông gia nói đúng, lẫn long gia thật tinh mắt, làm sao có thể liên quan đến tiểu ẩn được chứ? Không sao đâu, hắc hắc, không sao đâu. Nói xong, Vũ Minh còn liếc Diệp Tử một cách khinh bỉ. Diệp Tử tức giận, thầm nghĩ, có ý gì đây, ghen mắt kia là có liên quan đến ta. Tôn Ngộ Không vội vàng vỗ vai Diệp Tử, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại. Hiện tại mọi người đều là chiến hữu, không nên mâu thuẫn quá gay gắt. Vũ Minh, sau này ngươi không được trêu chọc Diệp Tử nữa. Nếu một ngày nào đó khiến hắn nổi giận, liều mạng với ngươi, thì ta cũng không thể giúp gì được. Vũ Minh khá nể nang Tôn Ngộ Không, liên tục gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về ẩn sơn động đang ngồi xổm trên kim cô bổng. Tôn Ngộ Không biết ý của Vũ Minh, nên không nói thêm gì nữa. Hắn bước nhanh đến bên cạnh kim cô bổng, đặt hai tay lên trên và thu hồi nguyên tố thổ. Khi nguyên tố thổ được thu hồi, ẩn sơn động dần dần hồi phục. Chỉ hơn một phút, Tôn Ngộ Không đã thu hồi toàn bộ nguyên tố thổ. Mất đi nguyên tố thổ giam cầm, ẩn sơn động nhanh chóng điều chỉnh và hồi phục. Khả năng phục hồi của ẩn sơn động sau khi hợp nhất với huyết vụ sơn có thể sánh ngang với Diệp Tử. Nếu người bình thường bị hóa đá, sau khi giải trừ có khả năng sẽ chết. Vừa lúc Vũ Minh vui mừng định chào đón ẩn sơn động, Long Hoàng bỗng nhiên di chuyển. Kim quang bùng nổ, tấn công ẩn sơn động đang có chút hoảng hốt. Tôn Ngộ Không dường như đã đề phòng trước, cũng di chuyển nhanh chóng. Lòng bàn tay phải xuất hiện 7 chiếc xiềng xích không gian, sau đó ấn xuống, trói chặt Long Hoàng. Tôn Ngộ Không, ngươi muốn làm gì? Long Hoàng tức giận, không phòng bị Tôn Ngộ Không nên bị xiềng xích không gian giam cầm. Dĩ nhiên, với thực lực vượt xa Tôn Ngộ Không, Long Hoàng có thể dễ dàng phá vỡ 7 chiếc xiềng xích này. Tuy nhiên, điều khiến hắn quan tâm không phải là xiềng xích, mà là thái độ của Tôn Ngộ Không. Dù sao hiện tại hắn đang bị quản chế, và nếu đã đồng ý với Ngự Liên Giả đi theo Tôn Ngộ Không, thì lòng kiêu ngạo của Long Hoàng cũng không cho phép hắn làm tổn thương Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lắc đầu, Ẩn Sơn Đồng, ta không thể để ngươi giết, chuyện của ta không truy cứu, nhưng hiện tại chúng ta là đồng đội. Nói xong, Tôn Ngộ Không vung tay xiềng xích không gian biến mất. Long Hoàng trừng mắt nhìn Ẩn Sơn Đồng, cân nhắc một lúc rồi thu tay lại. Vũ Minh vội vàng nịnh nọ, Long Gia, ngài bình tĩnh. Chuyện năm đó là hiểu lầm. Tiểu Ẩn có nỗi khổ tâm, lửa giận của Long Hoàng lại bùng phát khi nghe Vũ Minh nhắc đến chuyện cũ. Tôn Ngộ Không nhanh chóng chặn tay Long Hoàng. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ Vũ Minh đúng là chuyên kéo cừu hận. Nếu không có mình ngăn cản, Vũ Minh chắc chắn bị Diệp Tử và Long Hoàng đánh cho tơi bời. Minh Thiết Cuồng đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn mọi người như người ngoài hành tinh. Tôn Ngộ Không nhìn họ mà đau đầu. Đúng lúc Tôn Ngộ Không lo lắng không biết họ sẽ chung đụng thế nào, Ẩn Sơn Động đang ngồi trên kim cô bỗng bỗng nhảy dựng. Tiếng nổ vang dội vang lên, đất rung núi chuyển. Lần này Ẩn Sơn Động không tấn công mà chỉ nhảy về chỗ cũ. Vũ Minh biến thành một luồng sáng đỏ và biến mất. Khi Tôn Ngộ Không dùng pháp lực tạo ra vòi rồng thổi tan cát bụi do Ẩn Sơn Động gây ra, Vũ Minh đã xuất hiện trở lại cùng với một người phụ nữ, Diệp Tử. Long Hoàng và thậm chí cả Minh Thiết Cuồng đều sững sờ khi nhìn thấy người phụ nữ này. Chỉ có Tôn Ngộ Không bình tĩnh hơn, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc. Người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Vũ Minh chính là Ẩn Sơn Động sau khi hóa thành người. Khi nhìn thấy bóng người trong màn sương máu, Tôn Ngộ Không đã đoán được đó là Ẩn Sơn Động, nhưng không ngờ con cóc này lại hóa thành hình người. Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị tinh thần để gặp một người phụ nữ cực kỳ xấu xí. Đối với yêu quái như Tôn Ngộ Không, ngoại hình không quá quan trọng, nhiều yêu quái có ngoại hình xấu xí do chủng tộc. Thú thực mà nói, tuy Tôn Ngộ Không được gọi là Mỹ Hầu Vương, nhưng theo quan điểm thẩm mỹ của con người, ngoại hình của hắn cũng chỉ ở mức trung bình, đẹp hơn Trư Bát Giới một chút. Trong nhóm thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thổ xưa, người có dung mạo tuấn tú nhất là Đường Tam Tạng, tiếp theo là Tiểu Bạch Long, rồi đến Sa Ngộ Tỉnh, cuối cùng là Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Nói vậy để thấy rằng nữ tử xuất hiện bên cạnh Vũ Minh sở hữu nhan sắc vô cùng diễm lệ, đẹp đến mức không thể nào diễn tả thành lời. Vẻ đẹp của nàng khiến người ta nhìn mãi không chán, như một loại phúc khí ngút trời. Diệp Tử nhìn đến ngây người, nước miếng thậm chí còn chảy ra. Vũ Minh vô cùng đắc ý, giọng điệu lả lơi pha chút tinh địch, hắc hắc, đây là vợ ta, Ẩn Sơn Động.